vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa luật sư, mới đây thì Tòa án Thanh Hóa kết án ông Phạm Văn Điệp 9 năm tù giam, 5 năm quản chế với cái tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng cho đến khi bản án này được đưa ra thì trước đó công chúng, những người quan tâm tới tình hình Việt Nam gần như là không được biết ông Phạm Văn Điệp là ai. Với tư cách là một cái người luật sư bào chữa, luật sư có thể cho biết một chút thông tin về thân thế của Phạm Văn Điệp là người vừa nhận lãnh cái bản án nặng nề này thưa luật sư.
Vâng, anh Phạm Văn Điệp thì anh quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Anh sinh năm 1965. Thì năm khoảng năm 1992 thì anh có sang lao động học tập ở Cộng hòa Liên bang Nga. Rồi sau đó thì anh được cấp quốc tịch của Nga. Thì cái thời kỳ mà anh ở bên Nga thì anh cũng có về nước Việt Nam. Ông ấy cũng có tham gia tìm hiểu về cái đảng Dân Chủ 21 của giáo sư Hoàng Minh Chính ấy. Thì theo như anh ấy khai tại tòa ấy, thì anh ấy có là đảng viên của cái đảng này. Thì cái thời gian sau thì anh ấy về Việt Nam. Thì về đến Nội Bài thì không được nhà nước Việt Nam cho nhập cảnh. Thì anh ấy buộc phải quay lại trở lại bên Nga. Và sau đó thì đến năm 2016 anh ấy tìm cách về đường Việt Nam qua bên Lào thì cũng không được vào Việt Nam, nên anh buộc phải làm cái việc là gửi giải truyền đơn ở thủ đô Viêng Chăn. Thì sau cái hậu quả đó thì bị nhà nước Lào người ta tuyên một cái bản án chống lại cái nước anh em theo cái luật pháp của Lào, và anh bị tù giam 21 tháng và phạt 4 triệu kíp.
Nhà thưa mọi người, xin cắt ngang là ở Lào có cái luật là chống lại nước anh em cũng bị bắt bởi ở tù à?
Đúng, có cái tội đó.
Dạ, dạ rồi. Dạ vâng, thưa luật sư tiếp tục.
Thì sau khi anh thụ lý xong cái tù ở bên Lào thì đến năm 2017 thì anh về Việt Nam, tức là về quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thì anh cũng tiếp tục là anh thấy cái việc như là Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam thì anh cũng tham gia biểu tình phản đối, rồi anh cũng bày tỏ các cái ý kiến trên Facebook, chủ yếu là cái quan điểm là ủng hộ cái đa nguyên đa đảng, rồi là theo như cái từ ngữ ở trong cáo trạng nói rằng là cổ suý cho Việt Nam Cộng Hòa và tố cáo những các cái tiêu cực của các cái cá nhân lãnh đạo của đảng. Cái mấu chốt là như vậy thôi. Thì đến tháng 1 năm 2019 thì anh bị khởi tố về cái tội là làm tàng trữ và tuyên truyền phổ biến tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đến ngày hôm qua thì bị tuyên án.
Vâng, trong cái những cái chứng cứ của tòa đưa ra để kết tội ông ấy thì là cụ thể là những cái gì thưa luật sư?
Cụ thể là anh viết nhiều cái bài viết trên Facebook từ năm 2016 tới nay về các cái ý kiến về vấn đề chính trị xã hội của đất nước mà như mà tôi vừa mới nói đó.
Dạ. Thế nhưng mà ở trên Facebook thì là dưới cái
tham gia cái đảng Dân Chủ 21.
Dạ. Trên Facebook thì ông đã ký tên là cũng Phạm Văn Điệp hay là tên nào khác thưa luật sư?
Ông ấy nhận là ông là Phạm Văn Điệp và ông nhận các cái bài viết của ông ấy. Vâng.
Cũng là trên Facebook luôn.
Vâng.
Dạ. Mai Hoa theo dõi Facebook của Việt Nam cũng khá nhiều nhưng mà gần như là thể nói là chưa được biết đến tên Phạm Văn Điệp.
Facebook của ông ấy ít người thôi, theo dõi thôi, có hai Facebook mà cộng vào có 800 người theo dõi thôi.
Dạ, vâng, mà điều đó cũng khiến cho chính quyền Việt Nam lo lắng mà bắt ông ấy.
Vâng, dạ, nó vâng. Là như vậy, còn cái chuyện lo lắng tôi không biết.
Dạ, tôi nghĩ rằng ông lớn lên ở miền Bắc, ông hiểu được hơn ai hết, ông hiểu chính quyền của Việt Nam. Thế mà ông vẫn có những cái hành động như vậy để rồi ông bị bắt và bị kết án. Thế thì theo luật sư, theo như nhận xét của luật sư thì tính cách Phạm Văn Điệp như thế nào? Qua tiếp xúc với Phạm Văn Điệp, luật sư thấy như thế nào thưa ông?
Ông Phạm Văn Điệp là người rất là thẳng thắn. Từ ngay từ khi còn thanh niên và những các cái việc bất bình trong xã hội gì đó là ông ấy đều có lên tiếng. Và ông ấy đã sang Nga từ năm 92, cũng là mấy chục năm rồi. Và ông ấy cũng bị ảnh hưởng cái văn hóa của bên phương Tây, nên về cái xã hội Việt Nam thì cũng không được hiểu rõ cái bản chất xã hội Việt Nam cho lắm và người ở trong nước.
Dạ, luật sư nói là ông Phạm Văn Điệp là một người thẳng thắn thì có một cái ví dụ hoặc là có một cái trường hợp nào để
ví dụ thế này, và tôi kể luôn ngay trên Facebook của tôi, tức là khi ông ấy 19 tuổi, tức là vào năm 83 ông ấy đang học năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội, thì ở quê ông ấy có một cái người gọi là xưng danh là võ sĩ thì gây càn quấy ở địa phương, bắt lạc dân chúng, chính quyền thì bất lực làm ngơ. Trong khi ông ấy không phải là cái người học võ gì cả thì ông ấy đã phải bỏ học mấy tháng, ông đi học võ để ông thách đấu với cái người đó, để cho người đó không càn quấy ở hai xã ở thành phố Sầm Sơn hiện nay. Cái chuyện này hàng nghìn dân chúng người ta biết cái việc đó, đấy là cái sự thẳng thắn hy sinh vì cộng đồng của ông ấy là cái chỗ đó. Và cái thứ hai là những cộng đồng người Việt ở Nga thì cũng đều biết đến ông ấy về cái chuyện ông ấy lên tiếng bảo vệ cái quyền lợi cho người Việt ở Nga đối với chính quyền địa phương ở Nga và đối với Đại sứ quán Việt Nam ở Nga.
Ông làm gì bên Nga mà ông có thể có tiếng nói bên vực bảo vệ cho cộng đồng người Việt ở Nga, thưa luật sư?
Ông chỉ người lao động học tập ở bên đấy thôi, nhưng ông ấy thông thạo tiếng Nga, ông ở lâu và ông ấy sử dụng cái luật pháp của Nga và luật pháp Việt Nam để mà bảo vệ cái quyền lợi của người Việt Nam đối với việc sứ quán hay sĩ quán ở Việt Nam thu phí hay có những cái thủ tục hành chính mà nó không đúng với pháp luật đối với người Việt ở bên đó.
Tức có nghĩa là ông Phạm Văn Điệp là một người rất là có một cái tấm lòng đối với cộng đồng, hoặc là cách như người miền Nam nói là lục văn tiên trong đời thường á. Thái độ của ông Điệp trước tòa như thế nào, thưa luật sư?
Thái độ của ông Điệp trước tòa là rất ôn hòa. Ông ấy nói rằng là ông chỉ bày tỏ các ý kiến để mà xây dựng một cái nhà nước pháp quyền thôi. Nếu mà đúng thì chấp nhận, không đúng thì mong muốn nó có cái sự phản biện, tranh luận thôi, chứ không có nhằm mục đích bạo động gì cả.
Cái lập luận chính của luật sư để bảo vệ ông Điệp là gì, thưa ông?
Cái lập luận chính của tôi ở tòa tôi cho rằng là đảng với nhà nước là hai cái cá thể khác nhau, nên không thể cáo buộc nói gì liên quan đến đảng là cái tội nhằm chống nhà nước. Thứ hai là trong cái quá trình điều tra thì các cái bài viết này đã được cơ quan chuyên môn là Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giám định cho rằng là vi phạm pháp luật. Nhưng mà theo luật ấy, thì sau khi có kết luận giám định thì phải đưa cho bị cáo để bị cáo có ý kiến phản đối hay là đồng ý hay là yêu cầu bổ sung hay giám định lại những cái điều đó vi phạm, không đưa cho ông Điệp biết để ông Điệp có ý kiến. Và khi đi ra tòa thì tòa đã không triệu tập giám định viên, mặc dù luật sư đã yêu cầu để mà làm rõ các cái kết luận giám định. Hay nói cách khác là trước khi ra tòa thì các cái kết luận giám định này được mặc định là cái bản án kết tội ông Điệp rồi, nên đấy nó là cái vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Và về mặt nữa, tức là cái tội mà tuyên truyền nhằm chống nhà nước là nó là cái lỗi cố ý chủ quan, cố ý trực tiếp, tức là phải có cái mong muốn động cơ như thế, nhưng mà ông Điệp cũng không có cái mong muốn như vậy, nên cái tội của ông, cái tội ông là không đúng. Đây là những cái ý kiến cơ bản của tôi ở tòa là như vậy.
Thái độ của ông Điệp khi nhận cái bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế là như thế nào, thưa luật sư?
Ông ấy cũng hơi ngạc nhiên và cảm thấy nó cũng bất bình.
Kết luận của luật sư về cái bản án này thế nào, thưa ông?
Bản án này tôi cho rằng là một bản án oan sai, vi phạm nghiêm trọng về các cái tố tụng của bộ luật hình sự Việt Nam, vi phạm cái nguyên tắc là kết án hai lần, vì là cũng vì cái hành vi này ông đã bị kết án ở bên Lào rồi, nhưng về Việt Nam lại kết án ông một lần nữa.
Thưa, cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn rất là nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Và xin chào quý đại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.